Đây là buổi tham luận và thời pháp mang tựa đề Tham luận đúng sai, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng và tham luận cùng chư vị Phật tử vào chiều hôm thứ Hai 13 Tây tháng 7 năm 2009 tại chùa Tầm Nguyên 4, tọa lạc tại thành phố Fremont, Bắc Cali, mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi sau cái khóa tu ngày Khánh Thành cách đây gần một tháng, phải không quý vị, 4 tuần lễ rồi, thì tôi có 6 khóa tu liên tục, mỗi khóa tu đều bận rộn giống như ngày lễ Khánh Thành, thành ra rất là mệt mỏi. Đáng lẽ thầy bay thẳng bữa đó, khi mà tu ở đây xong vào ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6, thì sau đó một số Phật tử ở chùa Tầm Nguyên 4 đã tháp tùng với thầy, thuê xe đi lên tu ở trên Tầm Nguyên 1 ở một công viên của chính phủ, tu ngủ đêm lại thì đã có sang băng ra đó. Và cái tuần đó cũng tu thứ Bảy và Chủ nhật. Sau cái tuần đó thì tuần lễ kế tiếp thầy phải bay qua bên Mississippi ở thành phố Biloxi, chỗ thành phố cờ bạc và đánh cá, để mở một khóa tu 2 ngày cho chùa Thiền Tịnh. Chút nữa tôi cũng kể cho quý vị nghe. Trong lần đầu tiên tôi đi hoằng pháp đến cái chùa đó mà tôi phải thấy ông thầy ông ký nợ để mà đi ra ký nợ để mua đồ ăn cho Phật tử, rồi chuông mỏ trong chùa đều bị cầm hết rồi, thì Phật tử muộn đến bài hết. Chút tôi kể cho quý vị nghe chuyện khó tin nhưng có thật. Rồi sau đó tôi phải đi qua Greenville, trường đại học Greenville cách thành phố Tampa 2 giờ lái xe ở thuộc tiểu bang Florida, để tôi hướng dẫn cho một cái ngôi chùa mới thành lập mà người ta không có rành gì hết. Chùa thành lập mà do cư sĩ lập chứ không phải là tăng. Họ cũng chưa biết đến chuông, cũng chưa biết đến mỏ, chưa biết tụng kinh mà lập cái chùa, ngon không quý vị? Thành ra tôi phải gửi kinh kệ tượng Phật ship từ ở bên Tổng viên 1 xuống, và tôi cũng không dám nhận cái đó. Họ năn nỉ tôi nhận đỡ đầu, tôi không có sức nữa. Thì tôi nói tôi lập xong, tôi hướng dẫn chỉ cho đến chuông, chỉ cho đến mỏ, chỉ đặt ông Phật chỗ nào, chỉ thế nào là thỉnh sư, chỉ thế nào là điều hành, lập băng này băng kia. Và cái chùa đó đặt tên là Từ Quang. Rồi sau đó tôi lại đăng lên trên đường về, tôi về thẳng Seattle, thì một nhóm Phật tử Arizona mời tôi về đó thuyết giảng, và tôi phải giảng Arizona. Rồi xong từ Arizona đáng lẽ bay thẳng về, nhưng mà vì có một số vấn đề trong thời gian tôi vắng mặt, thì có một số vấn đề ban điều hành của chùa Tầm Nguyên 4 cần sự có mặt của tôi, thì tôi về đây để giải quyết vào ngày Chủ nhật. Nhưng mà sau đó có một số Phật tử yêu cầu tôi cho một bài pháp vào ngày hôm nay, thì tôi chỉ thông báo tôi thuyết pháp vào ngày nay, tức là có chưa được 24 tiếng. Thì tôi nghĩ chắc không có ai đến, nhưng mà Phật tử dẫn đến khá đông. Thì trước tiên thầy xin mời quý vị chắp tay niệm bổn sư, xong mời quý vị an tọa, rồi thầy nhường cái microphone lại cho ban điều hành của chùa Tầm Nguyên 4 có đôi lời thông bạch cùng quý Phật tử nội dung của bài thuyết pháp hôm nay và tại sao có một cái bài thuyết pháp đột xuất. Bây giờ mời quý vị cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu cho tất cả tăng ni Phật tử có hiện diện hôm nay đều có chánh kiến, đều đừng có tà kiến, đều có tâm từ bi mở rộng, đừng có tâm hận thù chia rẽ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời quý vị cùng niệm ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh Đại Đức Linh Nhẫn và quý vị Phật tử an tọa. Nhường máy lại cho chú Cười là trưởng ban đại diện của chùa Đồng Viên Bốn.
A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ Tông Lai, kính thưa cùng tất cả quý vị Phật tử hiện diện ngày hôm nay. Thật là một cái duy sự thích vô cùng thù thắng thầy đã về đây. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe của thầy, đúng ra thì chúng con không dám làm phiền thầy, nhưng mà vì có một số Phật tử muốn quy y và cũng có một số Phật tử muốn được thầy ban cho một buổi pháp thoại ngắn, và đồng thời cũng có một số Phật tử có một số thắc mắc về sinh hoạt gần đây của chùa Tầm Nguyên. Vì vậy chúng con xin phép được làm phiền thầy và mong rằng thầy hứa khả cho chúng con một bài pháp. A Di Đà Phật.
Hai cái micro hình như nó nằm không trong cái system này, phải không?
Dạ, mới đem xe đất rồi.
Như vậy, nhưng mà thầy nói đây bên đó nghe mà, hỏi coi nghe không, con chỉnh cái
thầy đã
cho dẹp bình phong của khác đi.
Dạ.
Sở dĩ tôi mời quý vị lại đây có hai vấn đề. Thứ nhất là thầy sẽ thuyết một bài pháp, và thứ hai là thầy sẽ trả lời những câu hỏi mà đúng ra theo cái tinh thần lục hòa của nhà Phật thầy không có nêu ra đây. Khi mà thầy đang ở tiểu bang xa thì có nhiều Phật tử gọi phone tay cho thầy nêu những vấn đề mà họ thắc mắc, nhưng mà cái vấn đề đó thầy cũng giữ im lặng. Cho tới ngày hôm qua khi thầy trở về đây thì chú Tuệ Quảng đâu mất rồi? Tuệ Quảng cũng là một người nằm trong thành viên của ban điều hành chùa Tầm Nguyên Bốn tại đây, thì chú có nêu ra một số vấn đề. Thì thầy nói và ngày sáng nay chú Thiện Quang là cấp cô độc đã cúng dường cái nơi đây tu, chú cũng yêu cầu thầy có vấn đề, nhưng mà vấn đề đó thầy mời ban đại diện, bây giờ chú Tuệ Quảng có thắc mắc cái gì trong vấn đề trong mấy tuần lễ vừa qua thì mời chú Tuệ Quảng lên đây để đặt cái vấn đề đó để cho ban điều hành trả lời trước.
A Di Đà Phật. Kính bạch quý chư tôn đức tăng ni, kính bạch thầy trụ trì, được sự cho phép của thầy, hôm nay con cũng xin trình bày một cái vấn đề mà sở dĩ là thầy về đây để có một cái bài nói chuyện về cái vấn đề mà bấy lâu nay trong vài ngày qua đã xảy ra trong cái vùng San Jose.
Thầy muốn từ bạn nói không, chúng ta tránh đi vào cái vết xe cũ, chúng ta chỉ nói, đừng nên nói nêu một cái chùa nào hết. Đối với thầy, chủ trương thầy, chúng ta nói đừng làm tổn thương đến một vị tôn đức nào hết. Vì, hiểu thầy nói không? Thầy xin xin lỗi chút xíu. Dạ. Chú là Tông Nero. Thầy, chú là cái người đặt câu hỏi, thầy xin nói là chủ trương của chùa Tầm Nguyên là lấy cái từ bi của đạo Phật và đừng làm tổn thương một ngôi chùa nào đó, đừng nêu danh một cái vị sư bà, một vị đại tôn đức nào đó. Có thể các ngài chưa hiểu được thông lai, vì trong đạo Phật chúng ta không có kẻ thù, chúng ta chỉ có những bậc tôn túc đã thương và hiểu thầy thông lai, có những Phật tử đã sinh hoạt và hiểu thầy thông lai, và những bậc tôn túc chưa hiểu chưa thương thầy thông lai, chứ chúng ta đừng có đi làm lợi cho kẻ thù. Ý thầy thông lai nói quý vị hiểu gì không? Chúng ta chỉ nêu ra để vấn đề là tham luận đúng sai để quý vị Phật tử là những người quyết định, chứ đừng có nói ai đúng ai sai, mà thầy tránh nêu cá nhân, mời chú Thiệu Quảng nêu, không nêu ngôi chùa, chỉ nêu cái trường hợp đó thôi, để thêm bạn bớt thù, và nói trong tinh thần tôn kính, là đối với đó là lập trường của thầy, chúng ta phải giữ tôn kính, và không có nên để làm những cái gì để những cái người mà họ lợi dụng, nhất là dự cộng, họ lợi dụng vào đó để mà họ đưa chúng ta đi vào cái dòng nước đục. Thầy muốn chúng ta đi dòng nước trong, đừng đi vào dòng nước đục đó. Bây giờ thầy mời chú. Dạ.
A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý đạo hữu, thì hôm nay có một cái nhân duyên lành thầy về đây để nhằm giải tỏa tất cả những cái thắc mắc của quý đạo hữu. Trong mấy ngày vừa qua đã nghe rất nhiều về những cái thông tin mà trên website đã đưa ra một cái tài liệu nói về thầy Thông Lai, tức là thầy trụ trì của chùa Tập Nguyên Bố. Thì xuyên qua những cái sự việc mà quý vị đã nghe, thì chúng tôi có thể có một số quý vị đạo hữu ở đây chưa nghe đến, nhưng mà xuyên qua những cái vấn đề, cái nội dung chính trong cái bài viết của một cái vị nào đó, có thể là vị sư hoặc là vị Phật tử tên là Minh Đức, viết ở trên cái website mà nói rằng, cho rằng thầy là một người cộng sản trá hình, đội lốt quốc gia, trá hình lòng quốc gia để mà chiêu dụ Phật tử để mà về đây để mà tu hành, lôi kéo Phật tử. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề là thầy nói rằng thầy Thông Lai đặt cái thùng phước xương, không cho đặt thùng phước xương, nhưng mà bên cạnh đó là sau khi tiền giao cho thủ quỹ thì thầy sẽ yêu cầu thủ quỹ giao lại cho thầy. Đó là hai cái vấn đề chính. Cái vấn đề thứ ba nữa là cái vấn đề mà nói rằng, cái vấn đề mà cho rằng thầy là với một người em ruột của thầy, là thầy Thông Đảnh ở tại Việt Nam, là hai là một, tức là thầy Thông Lai và thầy Thông Đảnh là một, chứ không có thầy Thông Đảnh nào. Thì ba cái vấn đề nổi cộm nhất trong mấy ngày vừa qua chúng tôi đã nghe, và hầu như quý vị cũng đã nghe, bởi vì xuyên qua cái tài liệu đó được phát tán rất là rộng rãi, thì chúng ta không thể nào mà nói rằng là giấu giếm được gì nữa. Đây là cái vấn đề cụ thể. Bởi vì sao? Bởi vì trong mấy ngày vừa qua thì chúng ta thấy rằng có những cái sự việc nổi cộm lên trong những cái bài pháp của thầy, những cái tổ chức của thầy mà đã lôi kéo rất là nhiều Phật tử đến đây để tổ chức những cái khóa tu học, thì chúng ta thấy rằng đó là cái vấn đề thầy rất là nổi tiếng trong những thời gian gần đây. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái vấn đề mà từ xưa đến giờ chúng ta đã gặp những cái nạn này rất là nhiều, có những cái sự xung đột về những cái quyền lợi, có thể nói rằng là quyền lợi về tu hành hay là quyền lợi nào đó, mà họ cho rằng sau khi mà Phật tử không còn ở chùa nào đó thì đó là cái thiệt thòi quyền lợi của chùa đó. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là một cái quan niệm nó không đúng. Thành ra chúng ta phải dùng cái trí tuệ để mà chúng ta nhận xét. Bởi vì sao? Bởi vì Phật Pháp rất là nhiệm màu, Phật Pháp rất là vô biên, chúng ta không thể nào hiểu được. Mà nếu chúng ta có nhân duyên mà có một vị thầy nào đó đi sâu vào cái Phật Pháp, giảng cho chúng ta thấy rõ cái con đường chúng ta tu hành, thì từ đó thì Phật Pháp mới lan tỏa đi khắp nơi, và nhiều người họ cảm nhận được mà họ đến với chùa, với thầy. Chúng tôi, đó là cái quan niệm chúng tôi như vậy. Chứ không có lấy một cái quyền lực nào, không lấy một cái những cái mà phương tiện nào để mà chiêu dục Phật tử được hết. Bởi vì sao? Bởi vì Phật Pháp, người ta đi nghe Phật Pháp, chúng ta không có lấy gì mà để mà chúng ta dụ được hết trên thế rồi. Chẳng qua là những cái mà thầy thường hay nói chuyện ở trên MP3, quý vị đã từng nghe, thì dùng cái phương tiện để mà chiêu dụ tất cả những cái Phật tử mà còn nghi ngờ về Phật Pháp đến với chùa, với chiền, thì đó là chúng ta thấy đó một cái điểm tốt trong cái thời Phật Pháp bây giờ. Thành ra rồi chúng tôi thấy rằng đây là một cái cơ hội để cho chúng ta thấy rõ, nhận xét đâu là chánh, đâu là tà. Bởi vì sao? Bởi vì thầy Thông Lai, là chúng tôi theo thầy là bởi vì thầy là giảng chánh pháp,
dù cho như thế nào chăng nữa, những cái việc đó giữa các vị hòa thượng, giữa các vị tôn túc với nhau thì chúng tôi không cần biết cái chuyện đó, bởi vì chúng tôi không có biết gì hết. Chúng tôi chỉ nghe thầy giảng bài hay, dẫn dắt chúng tôi cái phương cách tu hành như thế nào để mà được vãng sanh cực lạc đó, thì chúng tôi theo thôi. Thì đó là một cái điều mà tôi nghĩ hầu hết tất cả các vị Phật tử ở đây cũng đều mong muốn cái điều đó. Thì hôm nay nhân cái tụ hội, con có thể là cũng trình bày một số chi tiết có thiếu sót, thì có thể là xin thầy bổ túc thêm. Và các Phật tử, nếu các Phật tử nào có những cái thắc mắc ngoài những cái vấn đề nêu trên, hoặc là trong cái vấn đề chúng tôi nêu ra, thì quý vị có mạnh dạn nêu ra, để ngày hôm nay là những cái ngày đặc biệt để chúng ta có thể là thỏa mãn hoặc là không thỏa mãn. Nếu không thỏa mãn thì quý vị có thể gửi email cho thầy hỏi riêng thầy, thì tôi nghĩ rằng thầy có cơ hội sẽ đã trả lời sâu hơn. Thì đây là tôi xin chấm dứt. A Di Đà Phật.
Mời chú cười, mà hồi nãy tôi nghĩ là chú Tệ Quảng thiếu một điểm, tại giờ họ email hỏi tôi, thầy Thông Lai có bùa giỏi lắm, bỏ cho Phật tử mê đến đây cả ngàn người, và thầy tương lai thầy Thông Lai sẽ dùng bùa ngải đó sẽ bỏ hết tất cả các chùa khác và kéo về đây. Thì tôi mời ông cười, ông bị bùa ngải tôi thế nào, ông nói ra nghe, trong ngày vị nào bị bùa ngải nói nghe.
Dạ thưa thầy, trước lời của ông Tự Quản cũng như bạch với thầy, thì ngoài cái những điểm mà Tự Quản nêu ra đó, họ cũng có nêu cái điểm là thầy buồn hả giỏi lắm, ngoài ra còn một điểm nữa là thầy có vợ 5 con hay nữa, 3 trai 2 gái, ngoài ra thầy tu hành mà không có trường lớp nào hết á, tự thầy lắp đi lên. Thì những cái điểm đó từ từ thì con mong sư phụ sẽ giải tỏa. Tuy nhiên á, trước khi con kính mời sư phụ giải tỏa một số thắc mắc của đệ tử, thì con cũng bạch cùng sư phụ cũng như là tất cả các Phật tử ở đây, là trong một buổi họp cách đây 2 tuần không anh, ban điều hành có nêu ra, đặc biệt anh Tự Quản cũng có nêu ra là vấn đề người ta đánh phá thầy. Tuy nhiên cái quan niệm của tôi lúc đó phát biểu trong cái buổi họp thì tôi nói thế này: ngày xưa một hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đó là Diệu Thiện, vì nghi ngờ là ám sát chồng nên phải đi tu giả trai, sau đó vào chùa chú tiểu kính tâm, cũng còn bị người ta vu oan là lấy người ta có bầu. Rồi trong thời gian nuôi con đã bị búa rìu dư luận, trong thời gian đi xin từng bát sữa, từng chén cơm của con, ngài đã bị sỉ vả rất là nhiều. Tuy nhiên vì lý do đó nên đến khi ngài viên tịch, người ta làm lễ cho ngài, người ta mới khám phá rằng ngài là phụ nữ, và vì vậy mới là một hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và trong buổi đó con cũng có phát biểu rằng một vị thầy chứng đắc như sư phụ Thông Lai thì sẽ không có niệm bạch, bởi vì niệm bạch là nhân ngã chưa xả, còn chúng con là những đệ tử của ngài, chúng con cũng không có bị bạch, dứt khoát là không bị bạch. Tuy nhiên ngày hôm qua và ngày hôm nay có một số Phật tử đặc biệt nêu vấn đề này lên, bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn tới người ta bỏ bảo tầm nguyên này, cho nên chúng con đành phải bớt bụng để mời thầy ra giải tỏa một số thắc mắc của đệ tử. Thì con cũng xin thưa với quý vị, con cũng bị thầy bỏ bùa. Bùa đó là gì? Là những tài pháp của thầy. Con không biết thầy là ai. Con đi chùa Quán Âm Tịnh Xá của sư Bảo. Sư Bảo nói: chú cười, có cái dĩa này hay lắm, nên vừa nghe đi em đi thi, đó là cầu siêu cho người sống. Sư nghe vì thầy này giảng rất là hay, thầy nghe thử đi. Thì khi con cầm cái dĩa cầu siêu cho người sống về, con nghe từ cái lá bùa đó con mê thầy luôn.
rồi con tự đi tìm thầy, con liên lạc với chú Mẫn, rồi gặp thầy ở nhà chú Mẫn, theo thầy dự khóa tu Sacramento, và thực sự cái lá bùa của thầy đó là lá bùa do sư Minh Bảo trao cho con. Anh Di Đà Phật.
Ở trong này có lẽ có mình ông là bị cá nhân bỏ bùa, tôi nghĩ còn có nhiều một gia đình bị bỏ bùa nữa đó. Ai trình biện bỏ bùa đưa lên. Đại. Nói cho lớn lên để cho mấy người trên bao thoát họ nghe.
À, Di Đà Phật, con hôm nay con nghe thầy, trả lời cho Phật tử về những email mà họ gửi cho thầy. Con cũng trong lòng cũng mang cái nỗi bức xúc, mà trong lòng cũng muốn lên đây để trình bày, rồi nó trình bày tất cả những gì là sự thật, rồi nó có cái gì đó thì nó tự đến sau. Thì đó trong gia đình con á, con nói là cho các bác, cho các mọi người biết rằng là gia đình con là rất là không có bao giờ đến chùa hết á, ra không bao giờ đến chùa, ở nhà ăn nhậu rồi tạo nghiệp không, mà con thật sự là khi xưa cũng vậy. Dạ, khi xưa cũng
lấy cái này nè,
quậy phá là dữ lắm. Ở ngoài đời ăn nhậu từ hồi 17 tuổi, ở đây là có ba mẹ con ở đây, từ năm 17 tuổi là con ăn nhậu lâu, tại vì làm cái nghề con là cái nghề đi uống rượu tối ngày, từ 17 tuổi cho tới năm 43 tuổi mà không có ngày nào mà không uống rượu hết.
Rượu bia đối với con là chuyện nhỏ, là như thay thế cho nước lạnh. Vậy mà tới một ngày con hiểu được, biết được Tam Bảo, bỏ hết tất cả mọi thứ, là đến với Phật Pháp, là con đi rất là nhiều chùa, tất cả các chùa ở Sacramento, kể cả Sacramento, San Francisco, Stockton, cho tới tất cả các chùa San Jose, con giao thiệp với rất là nhiều thầy, nhiều quý vị tôn đức. Cho tới một ngày thì con gặp thầy Thông Lai. Dạ, tôi có gặp thầy Thông Lai thì khi đó thì con biết rằng là thầy gặp được một vị Bồ Tát mà xuất hiện để mà nói lên những chánh pháp. Tại vì đa số các vị qua bên đây thì ở bên Việt Nam thì gọi là xuất gia, thì qua bên đây là trở lại tại gia hết. Các vị đó là chạy theo đồng tiền dữ lắm. Con biết cái câu chuyện này rất là rõ. Mặc áo tu để mà mặc áo tu rồi mang lòng hận thù, và cũng vì trả thù lẫn nhau, dù là phàm phu, nhưng mà khi mặc cái áo của Phật mà làm những việc ma thì tôi một ngày nào đó thì mọi người cũng sẽ biết cái thần mặc pháp này. Thần mặc pháp này Đức Phật đã biết trước. Biết trước 2500 nước, Đức Phật đã biết và đã nói rằng là sẽ có những vị mặc áo vàng của Phật ngồi tòa Phật và nói chuyện ma, thì thời bây giờ là chính là như thế đó. Còn nói cái việc mà thầy bỏ bùa ngải thì thật sự ra là thầy cũng có bùa ngải, là cái bùa đó là bùa lỗ ban người ta xài, còn thầy xài bùa lỗ vốn, tại vì thật sự ra là không lấy các bạc xu tan nào hết. Mà cái bùa thầy bỏ cho ai là thầy bắt người đó là phải là trì chú, phải niệm Phật, là phải là tu để giảng sanh. Cái bùa gì kỳ khôi quá, cái bùa nó không theo tà đạo chút xíu nào hết trơn. Mà cái bùa này mà bỏ ra là gọi là bùa lỗ vốn, tại vì không có lấy đồng xu tan các bạc nào của ai hết. Không biết làm sao mà cứ nói là bỏ bùa để làm cái gì. Nếu mà tôi làm business, tôi làm cái gì đó nó có lợi cho mình chứ. Thế nếu tôi làm cái gì mà không có lợi cho mình cái gì hết trơn. À, cứ bỏ vốn ra mà không lấy đồng xu nào hết, mà cứ làm suốt cuộc đời này. Thật sự ra khi mà thầy Thông Lai xuất hiện rồi thì gia đình tôi cũng được nhờ đó, và nhờ ơn thêm công đức của thầy mà biết đến Tam Bảo. Tôi rất là cảm động. Gia đình tôi đông lắm, hơn 30 người lắm, và mà không biết thầy làm sao không biết nữa, thì bỏ cái lá bùa lỗ vốn gì đó mà gia đình bây giờ ngày nào cũng đi chùa. Tại nhà mẹ tôi ngày nào tụng kinh niệm Phật, rồi hồi xưa là nghe băng á, nghe coi phim mỗi ngày, coi phim bộ là mẹ tôi là nổi tiếng, trời ơi, tài tử Hồng Kông, Đài Loan rồi gì tên gì là biết hết. Bây giờ là tài tử đầu tròn áo vuông nào mẹ tôi có biết hết trơn. Mà ngày nào cũng gọi điện thoại, con ơi có phim nào mới không? À, Di Đà Phật. Rồi xong rồi thì nói như thế đó để thấy rằng nó là sự thật ra như thầy Thông Lai, như thầy Thông Lai đây của mình đây đó, mà nếu mà không bị ma dương nó phá, nó đâm nó thọt nó sai người làm thì cái đó đối với tôi đó là chuyện lạ. Còn như thầy Thông Lai mà bị ma vương nó phá thì cái chuyện đó là đương nhiên, ai cũng biết hết, đương nhiên là như vậy. Chỉ có một cái là mình là người mặc áo của Phật, mình ăn cơm Phật, rồi mình sống theo chánh pháp, mình sẽ có một cái nhìn rất là rõ ràng. Tại vì rằng là những vị mà xuất hiện như thầy Thông Lai trên đời này không còn nữa, còn rất ít. Những vị mà tôn túc mang áo hòa thượng, mang áo sư bà mà lại đi làm cái chuyện là nếu thầy Thông Lai có sai đi nữa, trong trước một cái pháp hội 60 người tăng ni không có đứng lên mà nói ra cái sân si, cái nỗi sân si của mình nội như vậy, là mình có thể thấy được những lời đó có giá trị hay không. Mình hãy dùng cái trí tuệ, mình hãy dùng cái sự suy nghĩ đúng đắn trong chánh pháp của mình mà phán đoán. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. À, chúng tôi cũng xin lặp lại lời của thầy nói là chúng ta cũng đừng đề cập tới chùa nào hoặc cá nhân nào. Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ thì có một câu hỏi nữa. Chị Lưu Tri, chị đương nói về buồn ngãi phải không? Bây giờ đang tập trung buồn ngãi của ý kiến khác thì khoan nha. Dạ rồi, bây giờ để cho chị Lưu Tri nói về buồn ngãi.
Bả bị tôi bả bùa thế nào nữa nè.
A Di Đà Phật, xin lập thầy và các bạn. Ngày xưa trước khi mà tôi chưa có biết thầy Thông Lai á, tôi rất là hung dữ, mà ai mà chọc tôi cái gì là tôi sân liền. Một tích tắc đồng hồ thôi, không cần nhiều. Mà nếu mà tôi không gặp được người đó đó, tôi phải tìm cách nào phải gặp, phải nói. Mà ai mà cúp điện thoại tôi một cái đó hả, là biết tay tôi. Nhưng mà khi gặp thầy Thông Lai á, thầy Thông Lai cho tôi một cái lá bùa là nhẫn. Thì ngày xưa tôi có nghe một cái disc nói rằng khi mà mình bắt đầu biết Phật Pháp mà bạn mình gặp lại mình sau một thời gian dài hoặc ngắn mà nói gương mặt mình tươi sáng hơn thì mình đã đi đúng đường. Thì thầy Thông Lai đã bỏ cho tôi một cái lá bùa nhẫn, mà ngày nay á, chồng con tôi cũng không giận, mà tôi cố gắng nhẫn, mà bạn bè gặp tôi thì nói gương mặt tôi sáng hơn. Như vậy là tôi đã bị bùa thầy Thông Lai rồi.
Dạ, cũng còn tiếp tục đề tài bùa ngải phải không anh Đại?
A Di Đà Phật, bây giờ chúng tôi xin nói đề tài bùa ngải một chút xíu nữa thôi. À, một câu vài câu thôi. Bây giờ nói thật ra thầy Thông Lai có buồn ngãi thật. Buồn ngãi đâu quý vị biết không? Buồn ngãi dán trước đó, hai bản đó. Một bản 14 điều cho tăng ni và 17 điều cho Phật tử. Nếu ai mà làm theo cái buồn ngãi của thầy Thông Lai để mà trước đó thì sẽ có nhiều Phật tử tới thôi. Quý vị làm được, ai làm được cái đó không? Nếu làm được thì cái bùa đó nó sẽ dẫn Phật tử tới. Nhưng mà ở đây thầy Thông Lai làm được, thầy lại viết được và làm được. Thành ra quý vị mới tới hôm nay. Và chúng tôi cũng tới hôm nay. Bây giờ nói vấn đề Việt Cộng. Bây giờ nói thầy Thông Lai là cái người Việt Cộng. Thì đúng ra trong cái thời buổi này á, dễ hơn hết á, là chụp mũ cho người ta Việt Cộng khỏe đấy. Thế còn gì nữa? Bây giờ tôi không đồng ý với quý vị. À, tôi nói cái tập thể, tôi nói thôi bây giờ. Tôi nói không lại này kia nọ, tôi cũng thua này kia các cái. Thôi giờ tôi chụp cái cho nó vui vẻ. Tôi chụp cái nó dễ quá trời của đất chứ còn gì nữa. Làm cho Phật tử, những người mà không có cái chánh kiến rõ ràng hoặc là cái tâm người ta cứ còn dao đảo đó, người ta thấy vậy đó. Ông này kia nọ, màu sắc chính trị này kia nọ thì không được. Bây giờ tôi thách thức những người mà nói rằng thầy là cái người cộng sản, thì khi nào làm lễ đó, những thầy đó hay là quý vị đó lên chạp cờ với thầy, hát với thầy chơi. À, nếu làm được như vậy thì tôi nghĩ rằng à, thì mình làm mới cái người là quốc gia rõ ràng nha. Chứ còn này mình thuộc lo rồi này kia, mình không dám làm mấy cái đó thì mình nói mình là cái người quốc gia sao được chứ. À, mà thầy tôi làm rõ ràng trước bà, trước mọi người ai cũng thấy trơn trọi đó. À, thì quý vị thấy rằng nếu mình thách thức là à, quý vị làm như thầy tôi đi, à, quý vị làm như thầy Tổng Lai đi, à, thì chúng ta thấy như thế nào. Chứ ngoài ra mình tố cáo người ta phải có chứng minh đàng hoàng. Để chứng minh đâu? Bây giờ mình chứng minh đâu đây? Bây giờ mình tố cáo người ta, bây giờ nói rằng mình người đó cộng sản thì phải chờ thời gian chứ. Bây giờ hồi xưa à, từ dưới ấp cho tới trung ương à, thì cộng sản trong đó không? Rồi bây giờ ngay chỗ đó có ai mà phát hiện được không? À, mà không phải chờ năm 1975 mới phát hiện được ở trong đó cộng sản không à? Đó, cho nên bây giờ đừng có vội vàng mà nói rằng là người đó là cộng sản, người kia cộng sản là sai. Mình đó là mình hồ đồ, nói bậy bạ, cái đó không tốt, đó chưa? Thành ra mình nói cái gì cũng phải có chứng minh đàng hoàng, mà không lẽ cộng sản giỏi quá trời vậy? Mình nói luôn, mình đậu đề cao cộng sản à, mình đề cao Việt Cộng à, trời ơi, nó làm được vậy sao? À, tôi nghĩ rằng quý vị thấy là Việt Cộng nó làm được vậy sao? No, nó là vô thần, nó không làm được vậy đâu. Không ai mà ủng hộ đâu, chư Long Thần hộ pháp không ủng hộ đâu. À, cho nên mình thấy rằng cái lời phê bán này cái cộng sản, ôi tất cả, thì mình không nên để vô tay làm cái gì nữa. A Di Đà Phật.
Con lặp lại cái lời vị này ở trên này nói. Cho lặp lại cái trên đây nói.
Đổi microphone. Lặp lại đi.
Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ở đây có một đạo hữu là Quang Thiện. À, Quang Thiện có nói rằng là thầy Thông Lai là Bồ Tát hóa thân nên thầy đã độ rất nhiều Phật tử đã đi đúng với chánh pháp. Con cũng vậy, sau khi nghe nhiều bài giảng của thầy thuyết pháp thì tôi cũng đã tu tâm hơn nhiều. Dạ, A Di Đà Phật.
Nhân Phật, đó là lời chị Diệu Hảo đọc một cái email người ta đang trực tiếp Tripod Talk
online.
Và bây giờ thì quý vị nào hồi nãy giơ tay à, quý vị nào mà có thắc mắc hay là có cái ý kiến gì nói rằng thầy Thông Lai là gì cậu?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý đạo hữu, tôi xin tự giới thiệu là Pháp Danh Nguyên Mạng Trương Công Thành, là gia trưởng gia đình Chính Đức đang sinh hoạt tại chùa Tâm Nguyên này. Dạ, kính bạch thầy, kính thưa quý vị, à, mình nghe thì nó nhiều lắm. Bây giờ là nhiều thế lực đang đánh phá Phật giáo của chúng ta, không riêng như thầy Thông Lai. Từ mọi phía, từ cộng sản, từ những thế lực đen đỏ đủ thứ chuyện. Nhưng mà bây giờ tôi sử dụng như thế này, tôi có một món quà tặng cho quý vị, mà quý vị không lấy thì món quà nó sẽ về đâu? Sẽ về tôi lại. Như vậy người ta nói gì ấy, mình có đó đừng bỏ vào lòng. Quý vị mấy lâu nay đi tu với thầy Thông Lai, quý vị nghe thầy nói gì, thầy chỉ giọng pháp mà thôi. Mình phải tin vào thầy của mình, đừng có tin vào ai hết. Đó là chánh pháp. Còn mình nghe người ta là bị dao động mình á, thì cái tâm mình không tỉnh, mà tâm mình không tỉnh thì mình không thể tu được. Mình cứ trong tâm mình cứ nghi ngờ. Nhưng mà thực tế quý đạo hữu đã xem băng của thầy, băng giảng của thầy, từ tất cả các chùa, các bài giảng của thầy, quý vị đã nghe. Thực tế hơn nữa, quý vị đã hiện diện từ khi chùa Tâm Nguyên 4 này có mặt ở tại Phim Ân này, quý vị luôn đã nghe thầy giảng pháp. Thầy giảng pháp luôn luôn căn cứ vào kinh điển. Nhờ đó mà quý đạo hữu đã đến đây nghe pháp thầy thường xuyên và đông hơn. Mong rằng quý vị nhận được email, nhận được những giấy tờ, quý vị cứ nhất đừng nhận bỏ ra, như vậy quý vị sẽ an lạc. Cho mà mình không nhận, tức là người đó sẽ nhận trở lại. trên những email quý vị có thể email quý vị delete đi, đừng có mở ra mà xem, thì quý vị cũng không phiền nào nữa. Đó là cái mà con đường mà chúng ta cố gắng tu tập, là chúng ta bớt cái phiền não để chúng ta cố gắng nghe thầy giảng học. Cái mũ cối của cái cổng nó rất là rẻ, nó ở chụp ai chụp, nó đang đến phá chúng ta thấy giáo hội Phật giáo Việt, Phật giáo của Việt Nam của mình đang phát triển, thì bây giờ người ta đang tìm cách dìm xuống, nói thế này, quý vị đừng có tin. Mà cái tin thực tế là chưa khó khi nào thầy không lai nói gì mà có lợi cho cộng sản cả, mà thầy chỉ giảng pháp mà thôi. Quý vị cứ believe như vậy là quý vị sẽ an tâm mà tu tập. Mong rằng quý vị đừng có nghe ai nói gì hết, ai nói gì cứ bỏ ra tai, đừng có đặt về thầy, thầy ơi, ông này nói như thế này, bà kia nói như thế này, đừng khỏi cần nói thầy, thầy biết được cả. Cho nên mong rằng quý vị cứ an tâm tu tập, cứ đến chùa đây, tụng kinh, niệm Phật, nghe giảng. Nếu quý vị không có thời gian thì băng kinh của thầy về để quý vị nghe, bỏ trên xe nghe, đó là thì giờ là vàng bạc. Cho nên quý vị đừng có nên nghe ngóng những cái bên ngoài mà làm cho mình xôn xao mà không có tiền tâm để một tu. Mình xin lỗi quý vị nói dài dòng chút, mình qua đây đi làm lụng rất là cực khổ, làm ngày làm đêm, làm ca một ca hai ca ba không đủ thời gian được. Bây giờ quý vị đã dành nhiều thời gian đến đây để cùng tu tập với thầy, cái đó là cái đáng quý. Cho nên mọi phiền não bên ngoài quý vị cứ gạt qua, như vậy quý vị sẽ an tâm tu tập. Đó là cái mà riêng cá nhân tôi mong muốn rằng quý vị. Còn những cái chuyện bên ngoài nói thầy buồn à, thầy gì đi nữa, đó là họ ai đích thân đến đây nói thẳng với thầy không? Không có, chắc chắn là như vậy. Như vậy họ là mạo danh, họ bị đò nói xiêm nói sọ nói quên nó để cho quý vị không an tâm mà quý vị bỏ chùa này ra đi mà thôi. Cho nên mong rằng một lần nữa xin yêu cầu quý vị đừng nghe ngóng người ta nói những gì bàn tán hết, mà chỉ nghe thầy mình giảng pháp. Khi nào thầy giảng sai, quý vị trong tay thưa thầy, thầy nói như vậy là con vị không đúng, không đúng, để thầy giải thích cho con. Quý vị đừng có nghe khác. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Còn một điều cũng rất là quan trọng mà khi nãy thầy có nêu lên đó, là họ nói rằng thầy không đặc thù phước xương, nhưng mà sau đó thầy sai thủ quỷ đưa tiền cho thầy vào túi thì xài. Bây giờ tôi xin mời tất cả những người có liên quan đến vấn đề tài chính của chùa Đồng Nguyên 4 xin lên đây. Thứ nhất là chị Diệu Hảo, anh chị Hoa, chị Liệu Nghĩa, Diệu Linh, tất cả lên hết đi, móc một đầu là tôi tính đó. Diệu Linh hồi nãy tôi thấy đâu rồi? Diệu Hảo quá, tôi là computer phải không?
Rồi rồi rồi, có rồi.
Rồi bên đây á là anh Chánh Thủ Quỷ, bây giờ là anh Thị Hoa, chị Liệu Nghĩa, Diệu Linh, tất với Liệu Hảo, là bốn người này phụ trách vấn đề tiền bạc của chùa Tổng Nguyên 4. Bây giờ xin mời ai phát biểu trước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì,
kính bạch
phó trụ trì, được ban trị sự chùa cử ra điều họp phần sinh hoạt này, con có vấn đề những người đặt ra là tài chánh.
Lấy cái này luôn. Rồi rồi, nói đi, cho nói đi.
Con xin tự giới thiệu, con là phụ thủ quỹ và Diệu Linh cũng là phụ thủ quỹ. Hiện tại bây giờ là ban đại diện, mà tân thủ quỹ là chú Thiện Hòa và cô Liễu Nghĩa. Con xin minh xác đối với chùa Tổng Nguyên 4, ban đại diện quản lý vấn đề tài chánh, mọi chi tiêu lo việc Phật sự cho chùa đều do ban đại diện đều do ban đại diện quyết định và ban thủ quỹ điều hành. Thầy không có nhúng tay vào trong việc điều hành của chùa, do tất cả là ban trị sự của chúng con điều hành. A Di Đà Phật.
Ban thủ quỹ thì bây giờ thì
Tôi giới thiệu Nghĩa, còn Diệu Linh thì coi như là đã nguyên rồi, đã xong, đã coi như là ví dụ khảo là mãn nhiệm kỳ rồi. À, nhưng mà bây giờ tôi nói là từ ngày tôi lên tôi làm thủ quỹ, tôi thâu tiền này kia các cái, thầy Phong Lai không biết tới gì ra. À, mà thầy Phong Lai cũng không có kêu tôi nói rằng đưa tiền tôi xài cái này hoặc là mua cái kia trong cái chùa, thầy không có nói vậy. À, mà tôi cũng không thấy thầy đề cập cái gì mà vấn đề tiền bạc, bởi vì thầy bây giờ đó coi như là có qua báo rồi. Bây giờ thầy đi đâu Phật tử cũng lo cho mình ở trên rồi, thầy cần tiền chi nữa chứ. À, đi đâu thì cũng có nhà ở, đi máy bay thì cũng có máy bay người ta mua vé, đi đâu cũng có người ta rước người ta đưa. Bây giờ thầy cần tiền gì? Bây giờ cần tiền chi nữa chứ? Mà cái người tu là phải không nhà không cửa, cũng không có chùa luôn. Chùa này đâu phải của thầy đâu, chùa này là của Phật tử, rồi ban đại diện cũng đại diện lên trên đó để điều hành cái chùa, chứ thầy không có chùa. Thầy đúng theo cái chất pháp của Phật Thích Ca hồi xưa, Phật Ca đâu có chùa đâu, người ta lập cái tịnh xá cho Phật tu vậy thôi chứ, rồi thầy Phật Thích Ca đâu có ở cái tịnh xá nào mà nói là có chùa Phật Thích Ca đâu. Thật ra theo ý, theo đúng cái ý chỉ của Phật Thích Ca, thầy tu vậy thì thầy tu chánh pháp. Thầy đâu có nhập những cái ai cái chùa này chùa kia đâu, thầy không đâu có thấu thiếu tiền để trả chi phiếu cái gì cho cái chùa đâu. Cho nên thầy tu vậy thoải mái quá trời, thành ra thầy đi đâu cũng ai cũng quan đến thầy trên rồi. Cho nên mình thấy mình ghen ở trong này tôi nói thầy tự nhiên vậy đó. Nói sao đấu tranh kiên cố xây chùa cho đã, rồi bây giờ đấu tranh kiên cố để chiếm để giữ cái gì Phật tử cho mình, để phục vụ cho mình. Còn thầy đâu kêu thầy phục vụ cái gì đâu. Thầy tới thầy đấu pháp, thầy là tới rồi thầy về, thầy đấu pháp thì khuyên bảo mình, ai nghe được pháp của thầy tu hành theo thầy thì sẽ được an lạc. Bây giờ mình nói mình giảng sanh ở đâu, bây giờ mình giảng sanh đây nè, ở đây thầy nói pháp mình thấy vui vẻ, rồi mình theo đó mình tu mình vui vẻ, mình an lạc ngay chỗ đây, ngay chỗ ta bà thầy thì mình mới an lạc được trên cái cõi kia. Thế bây giờ mình nói để mình chết rồi xa quá, mà tu là phải có cái kết quả liền, chứ không phải tu hồi xưa Phật ta tu kết quả tu thành Phật ngay lập tức ngay chỗ cái ta bà này. Các vị la hán làm la hán ngay chỗ ta bà này, chứ không phải đợi khi chết rồi làm la hán này. Cái đó xa vời, nên thầy nói pháp thực tế và có thể áp dụng được, không phải coi như là quá cái sức của mình, cho nên thầy được nhiều người ái mộ và theo thầy. Cho nên chúng tôi nói vậy cho quý vị biết rằng thầy Phong Lai rất là một đại pháp sư ở trong hiện tại và trong tương lai, chứ không có một pháp sư nào như thầy Phong Lai. A Di Đà Phật.
Con có một vị Phật tử Ngọc Tuệ muốn đặt câu hỏi là cô Ngọc Tuệ hỏi thầy là thầy có qua Úc để thuyết pháp Khoan Hỷ, đi qua Úc để thuyết pháp không ạ? Con cần thầy trả lời cho cô.
Trước khi trả lời cho cô Ngọc gì?
Ngọc Tuệ.
Ngọc Tuệ thì tôi cũng đính chính hồi nãy là chú Từ. Chú Từ của chùa Thuận Quyền, ông nói là thầy đi Thông Lai đi đâu cũng được người ta trải thảm đỏ đón. Nhưng mà ở đời không có gì tuyệt đối. Bây giờ tôi kể sơ một chút cho nó vui nãy giờ, quý vị thấy không? Khi chúng ta họp ra cái vấn đề mổ xẻ mặt mày thầy trò chúng ta, người nào cũng tươi như hoa chứ không có sân, phải không? Thấy rõ chưa? Đó là cái tinh thần mà thầy muốn. Phải là chúng ta không có sân mà vui, chứ không có cái kiểu phẫn nộ. Thì bây giờ thầy nói rõ. Tôi giữ phá tu của chùa Thiền Tịnh, một cái vùng kêu là biên địa Hạ Tiện. Từ đó tôi mới thấy rằng Phật tử ở đây rất là có phước báo, phước báo kinh khủng lắm. Quý vị có tưởng tượng rằng một ngôi chùa mà khi tôi đến nơi, thường thường tôi nghĩ là mình thỉnh giảng sư thì phải có tiền cúng dường, là lúc đầu tôi cúng dường lại, đằng này tôi phải chạy tiền để lo cho trả nợ cho cái chùa đó, quý vị có nghe không? Tại vì nó không có tiền mà để mà lo ăn cho đệ tử nữa. Tôi đến đó là ngày thứ sáu, tôi đến phi trường thì thường thường người ta đón tôi đó là lúc nào cũng đón giảng sư là đón trước không à. Tôi ngồi đó nửa tiếng đồng hồ, gọi đã gọi đừ mới thấy được cái ông thượng tọa và ông đi với hai ông kia ra. mà tôi nhìn thấy ông Thượng Tọa là tôi hỏi ơi rồi, giống như vật cộng mà mới ở trong rừng mới ra đó. Đói, ổng đói lắm. Tại vì hồi đó bây giờ tôi thấy các vị hòa thượng Thượng Tọa mà ở Mỹ này là ông nào cũng sổ sữa hết á. Mà lần đầu tiên tôi thấy ông này là giống như bị sốt rét rồi bảy ông Thượng Tọa này đeo có tàu cái tàu đu đủ cũng không rụng nữa. Tôi thắc mắc phải không, mà tôi ngậm ngùi tôi nói ủa, cái vùng này là cái vùng nó kêu là Bloxy, tức là nó là cách đây 2005 có một trận bão đánh vào ngay đó, là lân cận coi nó là New Orleans, cái gì không, thành ra cái vùng này là chỉ có hai cái nghề là đánh cá và cờ bạc, chồng thì đi đánh cá, vợ thì chia bài, cá vô rồi thì đánh, rồi đeo vô đánh sát phạt thua hết rồi tiền ở đâu, chạy mượn, chạy lên chùa mượn tiền của thầy trụ trì, mà thầy trụ trì hết tiền quỷ rồi thì bắt đầu tôi vô tôi mới hỏi ủa sao bình bông không có để mà cắm hoa để ngày lễ, tại vì ngày mai phát tu thứ sáu tôi có mặt rồi. Ông nói dạ bình bông đệ tử nó mượn cầm rồi. Cái tôi chuẩn bị tôi thắp nhang để tôi lại Phật, tôi dồn lui nó bắt thắp nhang không có. Ông lấy cái bát gạo tôi hỏi sao, nó bắt nhang đẹp lắm mà tụi nó mượn nó cầm mà đến bài rồi. Cái tôi dồn lui dồn tới, cái tôi dồn chuông dồn mỏ gì tôi nói hồi, cái ông cái tôi hỏi lai sanh ở chùa đó không thấy gì hết thầy. Ông nói nó xin lỗi thầy cười đừng có buồn nha, giấy tay tù của chùa tôi cũng cho đệ tử nó mượn nó cầm rồi nó đến bài. Cái tôi hỏi ủa tại sao mà cái gì cũng dễ cầm hả vậy? Ông nói tại vì á chùa mà cầm á thì bảo đảm sẽ chuộc, thành cái chỗ cầm đồ của chùa là cái nào nó cũng cầm hết á. Tôi hỏi tại sao thầy không giải cho đệ tử biết? Ông nói thầy ơi thầy không hiểu đâu, tôi qua đây 16 năm rồi, tôi ở cái vùng này nè, mua cái này cái nhà thờ á, nhưng mà bây giờ nếu mà nó đồng thua bạc rồi, nó là đệ tử ruột của tôi mà nó vô nó muốn mượn cái bình bông, nó mượn cái giấy tờ chùa, nó mượn cái chuông, nó mượn cái gì đó để nó cầm mà tôi không cho nó, thì nó chúng tôi đi vắng, tôi đi tắm, nó đập cửa sổ vô, tôi là tốn tiền thay cái cửa sổ nữa, thay gì tôi chỉ lỗ có cái chuông, rồi vài bữa tôi cầm lại rồi tôi phải lỗ tiền thay cái window. Ông nói nghe rất là thương tâm, nghe tội nghiệp lắm. Rồi tôi vô tới nơi rồi tôi nói ủa chiều ngày vậy ngày mai tiền ở đâu Thượng Tọa có để lo ăn? Ông nói thầy thương tôi ký nợ, có cái sổ này ký nợ. Cái tôi dòm xuống thấy đồ ăn nó leo queo leo quét, mà ổng ăn thì tôi thấy ổng mời ăn thì ổng lấy cái mì gói, mì không được mì gói của Đài Loan nữa, mì gói mà mì lá bồ đề của Việt Cộng á, nó dở lắm. Mà tôi dòm tôi thấy nghĩa là rùi thì nó mua đầy, thì ổng treo ở cửa trước một cái bịch nước. Bịch nước á, thường thường bên Chùa Long nó treo cái bịch nước. Tôi nói mình là thầy bùa lỗ vốn, ông này bùa gì mà treo nước dữ vậy không? Cái ổng treo cửa hậu một cái túi nước nữa, té ra là cái bùa trừ rùi, quý vị có tin không? Tại vì nó nghèo quá, cái chùa không có cái cửa lưới, thành ra ổng phải treo. Ổng nói vậy mà linh lắm thầy ơi, rùi. Ổng nói vậy mà tôi dồn cái đồ ăn á, rùi nó bu xanh trong đó rồi. Ổng nói không sao đâu thầy. Cái tôi dồn ra ngoài kia, cái tôi thấy có cái cầu tiêu mà loại Honey Baker đó. Tôi hỏi ủa sao mà thầy lại để cái cầu đó? Ổng nói không, thầy có biết không, tôi 5 năm về trước tôi mua cái chùa này á, hệ thống cầu nó hư tôi không có tiền sửa, tại Phật tử nó cờ bạc hết rồi, tôi xài cái Honey Baker người ta là 3 ngày phải hút hết, mà tôi xài 1 tháng là hút 1 lần, thành ra tôi để nó mà tôi xài mấy năm nó hút, thầy ông thầy nào bằng tôi đâu, tôi khổ hạnh lắm. Quý vị có tưởng tượng không, tôi ra tôi mở thử cái cửa chùa, cái rùi nó vù lên bay mà nó đầy ngạt luôn, tới 1 tháng nó hút 1 lần, tức là cái chùa sử dụng cái chùa Honey Baker toilet tạm thời mà 1 tháng nó hút 1 lần, thổ thầy không. Rồi tôi thấy tội nghiệp quá, rồi tôi hỏi tiền thì ký sổ như vậy, cái tôi mới nói với cái ban, có cái chú mà mời tôi qua, nói cái chú đó, chú nói con phải bằng đại diện, con ở chùa kế bên, nhưng mà con thấy Phật tử đây, họ biên địa hạ tiện, họ không hiểu tội phước gì hết á, họ cứ vô đây họ mượn cả cái gì của chùa họ mượn à, mà con sợ có ngày họ mượn luôn ông thầy, họ đi cầm cái là con mất ông thầy, phải không? Rủ cái bà nào đó, bà cần cầm ông thầy, cái là cầm cái là chết, thành ra con mới thỉnh Thượng Tọa Thông Lai về đây để mày khai thị. Đó, thành ra sau khi tôi mới gọi tôi quản hồn rồi, tôi nói Thượng Tọa còn nhiêu, ông nói tôi không có còn tiền, tôi ký sổ về đó 1,000 mấy rồi. Cái tôi nói giờ ký nữa được không? Ông nói không biết cái mặt tôi ký được, chắc mặt Thượng Tọa chắc được á. Cái tôi nói xin lỗi nha, tôi đi tôi đem kỳ này tôi sang đó tôi đem 200, nhưng mà vì ông nói ông không có kinh Nhật Tụng tôi chở cho ông 100 cuốn, ông không có kinh Vô Lượng Thọ tôi chở cho ông 100 cuốn, mà cái hãng máy bay bây giờ cái gì Continental nó phạt thế này. Cái sách đầu tiên mà 50 bao đó là 15 đô, phải không? Cái sách thứ hai là 25 đô, mà lố một bao nó cộng lên nó phạt. Trên 51 bao là nó phạt, tôi bị phạt hết 90 đô nữa. Thành nó cộng với 15 với 25 là 40 đô. Tôi mất hết trong mấy triệu đô, tôi còn có mấy chục à. Bây giờ tôi với ông cộng lại không đủ tiền ký nợ để mà mai mua nấu cho đại chúng ăn đâu. Tại vì ngoài cái Phật tử đây, tôi còn có Phật tử ở Alabama, Phật tử ở Houston, Texas, họ lái xuống, tôi mới gọi cô Diệu Ngọc. Tôi gọi cô Diệu Ngọc là cái người mà trên trang web mà coi về cái làng ở Di Đà Hai đó. Thì tôi nói con đem tiền xuống, con đi tới đâu rồi? Nó nói dạ tụi con đi phải đồn 10 đứa còn khoảng tiếng nữa xuống. Tôi nói được rồi, nhớ đem 1-2 ngàn để cho thầy mượn. Lần đầu tiên đi giảng pháp mà phải không có tiền cúng dường mà phải mượn để lo nợ nần cho cái chùa này nữa. Quý vị thấy thương tâm dễ sợ không? Mà có một cái chuyện rất là vui. Tới hồi tôi mời ổng lên, tới ngày vô phá lễ để mà tụng kinh này kia vô thọ bắt quan trai, thì quý vị biết tôi nói mời thượng tọa đọc cái bài cúng dường thanh tịnh pháp lâm tỳ lô giá na. Cái ổng nói thôi thượng tọa đọc dường đi, tu mười mấy năm nay tôi quên rồi. Tại vì tôi quên rồi, tôi không nhớ. Tôi nói cái là tôi quên, tôi cũng đọc, tôi đọc cho ổng xong. Cái tới hồi mà bắt ánh thì dạy thì ổng Phật tử đó họ không có biết đâu, tại mười mấy năm họ mới được cái bắt quan trai mà họ lũng cũng không mừng lắm. Họ tụng kinh vô lượng thọ mà họ khóc ròng. Họ nói kinh hay quá, lần đầu tiên tụi con được tụng bộ kinh hay quá. Mà quý vị thấy tưởng tượng không? Họ khóc, họ có căn lành họ khóc. Rồi khi mà lên nó ăn cơm, dạy bất ánh, rồi cúng quả đường sao. Tôi nói bây giờ thượng tọa muỗng thứ nhất quyện đoạn với thiết án dạy Phật tử bóc lên. Cái ổng cũng ngậm hoài, ổng ăn. Tôi nói ủa, thầy dạy cho người ta đi. Cái ổng, thượng tọa chờ tôi chút tôi quên cái này. Cái ổng chạy thiệt lẹ, lục lục lục, chạy vô nhà. Cái ổng xách ra cái túi, cái đồ mà hầm răng giả. Hầm răng giả, tôi hỏi tại sao mà thượng tọa giấu hầm răng giả. Ông nói cái này nó có dạng trọng đội đệ tử, nó biết nó mượn nó cầm nữa. Quý vị thấy không? Tôi thì ăn không hết, mà ông đó thì cái răng giả cũng phải giấu nữa. Mà rất may thì tôi thấy rồi. Nhưng mà từ khi ông la làng tôi, khi mà tôi tâm sự xong rồi, cái ông không có biết. Ông nói ủa sao mà đệ tử cô Dương Ngọc, khi mà thuyết pháp á, cô Dương Ngọc cũng mới ngồi đưa con cổ đánh máy online vậy nè. Cái ông nói nãy giờ cái gì mà cái đánh vậy thầy? Tôi nói cái này là online. Ông nói vậy là tôi tâm sự đợi cô Lụ cả thế giới biết rồi. Nói tôi nói đúng rồi. Ông nói thầy ơi làm ơn, ông đứt hết bỏ hết cho tôi chứ chết tôi. Tôi nói tôi thương thầy lắm tôi mới cho lên. Tại sao? Như vậy Phật tử mới thương. Thì ông mới nói đúng rồi hắn. Cái chiều sau khi mà phá lễ tu rồi, ông nói thiệt thầy đúng á, chịu đóng ăn xôi chút vậy mà Phật tử nó cúng trả nợ được hết thầy ơi. Đó là tôi nói trong Thiện Hòa hết, không phải chỗ nào sư phụ Thông Lai đi cũng được trải thảm đâu, phải không? Là quý vị thấy là chuyện impossible mà có thật. Rồi bây giờ cái cô kia cô hỏi là có thể qua Úc để giảng không?
Dạ thưa cô Ngọc Tuệ,
thầy xin lỗi đó là thầy sẽ đi, nhưng mà thầy khi qua Úc á thì không thể đi 1 tháng mà 2 tháng. Bây giờ thầy có 4 cái chùa tầm quyên. Bây giờ á thầy đã đẻ con đây rồi. Tôi không phải là đẻ 5 đứa đâu mà tôi đẻ lần mấy trăm đứa đây nè. Là hỏi mấy đứa con tôi nó có cho ba má nó đi xa không? Cho không? Không cho. Tôi vậy đó chứ không phải 5 đứa, phải 5 đứa là dễ, phải không? 5 đứa thì mình hối lộ cho nó 5 đứa. Tôi phải chưa có 1 con vợ chứ 5 đứa con hối lộ dễ. Lần này tới cả 500-600 đứa lận. Rồi lễ lọc tới nơi rồi, sắp tới cái mùa gì đấy? Mùa Du Lan nữa. Quý vị còn có muốn thầy Thông Lai tổ chức pháp tu mùa Du Lan không? Hả? Thì nó còn muốn mà. Hả? À, tôi sẽ thông báo lễ Du Lan thầy chọn rồi. Ngày 6 tháng 9 phải không quý vị? Nhằm ngày Chủ Nhật, tức là nhằm ngày 13 tháng 7 âm lịch chúng ta trễ hơn cái ngày lễ Du Đầm Du Lan là 3 ngày, tại vì lễ Du Lan năm nay trúng ngày thứ 5. Nhưng mà thầy chọn ngày Chủ Nhật tại sao? Ngày Chủ Nhật đó là cái tuần lễ Lê Bồ Đề. Lê Bồ Đề thì chúng ta tổ chức phát tu rồi, Phật tử còn có thời gian để nghỉ ngày thứ 2 chịu không? Phải không? Thì trong chương trình Du Lan đó thầy kêu là tuần lễ Du Lan. Ngày 9, ngày mà xóa cái mạng Đà La, thầy sẽ thỉnh một số cao tăng Tây Tạng về làm cái mạng Đà La 5 ngày trước ở chùa Tổng Nguyên. Quý vị biết cái mạng Đà La chưa? Là những cái hột cát được bỏ màu và các cao tăng tu mật tông họ sẽ trì chú vào đó. Sau khi một tuần lễ mạng Đà La, khi đó thầy Thông Lai cũng sẽ có mặt ở đây để cùng nhau mà tụng kinh. Rồi ra một cái mạng Đà La, trong đó là một cái đàn tràng có 8 vị Phật chứng minh trong đó. Cho tới ngày hoàng mãn lễ Du Lan, chúng ta thỉnh những cái cát đó về, chúng ta để ở trên nhà. Khi có người thân sắp qua đời, cái cát đó kêu là cát tán xa, chúng ta rải trên đỉnh đầu, trên cái thân xác người đó, trợ lực cho người đó về cõi lành và hồi hướng cho cửu huyền thất tổ. Và chúng ta cũng sẽ có chương trình, nhưng mà thầy không phải là bác quan trai, thầy sẽ cho tu vì ngày của mẹ, là cái ngày chúng ta có cái chương trình hát cho mẹ. phải không? Và như vậy thầy không muốn quý vị vì vấn đề ca múa hát nó trở ngại. Và chỗ thầy giảng về quyền nghĩa của Kinh Du Lan, thầy sẽ giảng về cuộc đời của Đại Hiếu Mục Kiền Liên, và thầy sẽ tụng Kinh Du Lan và cái mạng Đà La đó. Ngày đó là cái ngày hoàn mãn, là ngày Chủ Nhật, nhưng mà trước đó một tuần chúng ta sẽ có những vị cao tăng Tây Tạng về để làm mạng Đà La tại chùa Thầm Quyên này, để cho chúng ta đến đây trả hiếu cho mẹ. Thành ra như vậy đường lối của thầy là vẫn tiếp tục. Nếu quý vị còn tín nhiệm thầy Thông Lai thì thầy Thông Lai vẫn ở đây hoằng pháp. Còn nếu quý vị không tín nhiệm thầy Thông Lai thì thầy Thông Lai sẽ bàn giao lại cho vị sư nào có đạo cao đức trọng hơn. Thầy Thông Lai đến đây với tay không, về dẫn tay không, vì không có dính líu một cái tên tuổi nào trong cái bo này hết. Mà quý vị hả, mà còn thương mến, còn nghe pháp thầy, còn tín nhiệm thầy thì thầy sẽ ở đây tiếp tục tổ chức giảng pháp. Thầy là cha mẹ thì chỉ nào con cái bỏ cha mẹ, chứ cha mẹ không bao giờ bỏ chúng con. Quý vị muốn thế nào? Hả, bỏ thì tôi đi qua Úc liền. Rồi, thầy mời ông Từ, nãy nói tới đâu rồi? Cái vấn đề nãy mình mổ xẻ tới đâu rồi? Tới cái vấn đề là thủ quỹ phải không?